Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 5 năm 2010, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Bốn đế quốc tranh chiến. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Quý vị có bao giờ mà nằm mơ? Có không? Rồi sao? Ngày sau chúng ta thức dậy chúng ta còn nhớ cuộc nằm mơ của chúng ta không? Cũng chắc cũng nhớ chứ. Quý vị một năm sau quý vị ngày nghỉ quý vị còn nhớ không? Dạ không. Quý vị 30 năm sao? Chắc cũng quên rồi hả? Hả? Anh xong. Quý vị nghỉ 50 năm sau còn nhớ không? Chắc không nhớ đâu. Cho nên hôm nay chúng ta nói về một đề tài rất quan trọng mà một người 50 năm sau có thể quên mà Chúa nhắc nhở lại. Chúa nhắc nhở lại. Đó là trong Daniel đoạn 7 nói về một đề tài rất quan trọng. 6 đoạn đầu của sách Daniel á, Daniel có mấy đoạn? 12 đoạn đầu phải không? 12 đoạn. 6 đoạn đầu nói về gì? Nếu ai học thì nói về lịch sử. 6 đoạn sau nói về tiên tri. Cho nên chúng ta sẽ ngó về phần tiên tri. Bây giờ chúng ta bước đến Daniel đoạn 7. Daniel đoạn 7 nói về trong cái thời buổi này là trong một cái đế quốc, là đế quốc bước vào đế quốc của Babylon. Chúng ta sẽ bước vào, tôi sẽ giải thích cho quý vị. Đây là chúng ta đi hơi khó tí, cho nên quý vị để ý từng chữ, từng câu một để chúng ta hiểu được phần tiên tri này. Chúng ta bắt đầu với cuộc chiêm bao của Daniel. Trong Daniel đoạn 7, câu số 1 được chép như thế này. Năm đầu đời vua Belshazzar. Belshazzar là ai? Belshazzar là vua của đế quốc nào? Babylon. Đây là cháu ngoại của vua Nebuchadnezzar. Nếu quý vị học rõ rồi cái bài Daniel. Năm đầu của vua Belshazzar nước Babylon. Để giờ năm đầu vua Belshazzar nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chiêm bao. Quý vị còn nhớ không? Đế quốc Babylon bị hủy diệt bởi nước Mede Ba Tư. Vua nào mà làm cho thất trận cái bữa đó là vua Belshazzar. Vào đoạn 5 nói về đế quốc Babylon, đúng không? Qua đến đoạn 6 đó thì Daniel ở trong đâu? Ở trong hang sư tử. Trong lúc nào? Ở trong thời đế quốc của Mede Ba Tư. Quý vị nhớ không? Cố gắng nhớ nha. Bây giờ bắt đầu tôi ôm lại, chúng ta nhớ đó. Quý vị không nhớ là chúng ta sẽ lạc chiều hướng ở trong cái đoạn 7 này. Cho nên đế quốc Babylon sau xâm chiếm bởi Mede Ba Tư, vua Belshazzar là vua cuối cùng của đế quốc Babylon. Ông đã uống rượu, ông say sưa, dùng khí mạnh, có nghĩa là dùng đồ thánh của Chúa. Cho nên tới lúc đó vua Seru tấn công vào và chiếm Babylon. Cho nên bước đến đoạn 6 đó là Daniel bị bắt vào hang sư tử vì không có trung tín với vua Darius, đó là đế quốc Mede Ba Tư. Nhưng mà tới đoạn 7 đó thì năm đầu Belshazzar, có nghĩa rằng là chúng ta còn đi ngược lại thời gian, có nghĩa rằng là những chương ở trong sách Daniel này không phải theo thứ tự từ niên kỷ. Vì hiểu rõ chưa? Cho nên chúng ta đi theo Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Daniel đoạn 6 nói về hang sư tử ở trong đế quốc Mede Ba Tư, nhưng mà tới Daniel đoạn 7 đó thì nó năm đầu của vua Belshazzar, có nghĩa là ông còn ở trong thời đế quốc Babylon. Hiểu rõ chưa? Ok, trong thời đế quốc Babylon. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới giải thích được. Thì Daniel nằm trên giường thấy gì? Chiêm bao. Lần chót Daniel được thấy chiêm bao là lúc nào? Lần chót Daniel được thấy chiêm bao là lúc nào? Hồi nãy tôi nói là hơn 50 năm về trước. Ông đã thấy chiêm bao, một cái pho tượng rất lớn mà vua Belshazzar, vua Nebuchadnezzar đã thấy. Nhớ nha, khi mà vua Nebuchadnezzar nói rằng nếu ai không giải nghĩa được cái pho tượng này đó thì sẽ bị chém đầu, phải không? Sẽ bị xử tử. Ông Daniel và các bạn về nhà cầu nguyện. Trong đêm đó, Chúa đã khải thị cho Daniel qua giấc chiêm bao, giống như là Chúa đã khải thị cho vua Nebuchadnezzar. Cho nên ông mới giải thích được. Cho nên sau 50 năm rồi, ông quên rồi. Cho nên Chúa mới nhắc nhở lại. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta có nhiều lúc chúng ta quên không? Quên chứ. Có bao giờ chúng ta hứa mà chúng ta quên không? Có người đi vượt biên nói hứa tôi phải qua nước Mỹ này, tôi sẽ làm điều này, tôi dâng tiền, tôi sẽ hứa tôi làm này kia. Xong rồi trong vòng mấy năm nào là gì? Quên. Cho nên đôi khi con cái của Chúa cũng vậy nữa. Chúng ta sốt sắng trong giây lúc đó, nhưng mà có những lúc chúng ta quên những lời hứa của chúng ta quên những gì Chúa mà đã dạy chúng ta. Cho nên Chúa nhắc nhở chúng ta nhiều lần, 5 lần 7 lượt để chúng ta trở lại cùng với Chúa. Cho nên Chúa nhắc nhở cho Daniel một điều này, vì Daniel có thể quên. Điều này như thế này, ông nói nhầm châm bao một lần nữa. Đoạn 7 số 2 được chép như thế này, Daniel nói rằng, đương đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy và này có 4 hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Ông nằm trên bao. Kỳ trước thì ông nằm trên bao thiếu pho tượng. Bây giờ kỳ nằm trên bao thì thấy 4 hướng gió. Ông thấy gió. Rồi ông thấy gì nữa? Ông nằm trên bao, ông thấy gió rồi. Ông thấy 4 hướng rồi. Nằm trên trời. Rồi tự nhiên nó thổi ở trên biển. Khi mà chúng ta đến phần tiên tri rồi, chúng ta cần phải hiểu từng từ chữ một. Coi thử có những biểu tượng gì ở trong đó mà chúng ta cần phải giải quyết hay không. Cho nên chúng ta không thể đoán, nhưng mà chúng ta phải dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh. Gió là gì? Ở trong sách Jeremy, đoạn 49 câu số 36 rằng ta sẽ khiến 4 gió từ 4 phương trên trời thổi nghịch cùng Elam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Họ tan lạc bằng cách nào? Quý vị để ý, họ tan lạc vì chiến tranh. Chứ gió làm gì mà tan lạc? Gió thổi quý vị có bỏ nhà ra đi không? Gió có nghĩa là chiến tranh dấy lên. Có nghĩa khi mà ông Daniel mà nhầm châm bao thấy gió, có nghĩa là Chúa khải thị đó là chiến tranh. Daniel đoạn 7 câu số 2 được nói như thế này nữa. Daniel nói rằng đương đêm ta nhìn xem sự hiện thấy này vào 4 hướng gió. Hướng gió là gì? Là chiến tranh xảy ra ở trên trời, xô xát ở trên đâu? Trên biển. Biển là gì? Nếu chúng ta theo Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 15 cho thấy rằng đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước hay là biển ngươi đã thấy trên có dân phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và thứ tiếng. Có nghĩa là nước hay là biển tượng trưng cho gì? Là dân tộc, nước. Có nghĩa là chiến tranh, gió là chiến tranh, mà gió thổi trên biển có nghĩa là chiến tranh xảy ra nơi nào mà đông dân cư. Quý vị hiểu chưa? Cho nên chúng ta lấy Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh. Nếu mà chúng ta đọc hết qua đoạn 7 rồi, chúng ta không có giải thích từng chữ một, chúng ta sẽ không hiểu. Vì tôi không có thời giờ đọc hết đoạn 7, cho nên tôi đang dẫn từng chữ một để chúng ta sẽ hiểu biết. Bây giờ, kế tiếp vào trong Daniel đoạn 7 câu số 3 nói rằng đoạn lúc nào? Lúc mà gió 4 hướng lận, nha, 4 hướng, bắc nam đông tây thổi lên biển, có nghĩa nơi mà đông dân cư, họ làm gì? Thấy 4 con thú từ biển lên, con nọ khác con kia. 4 con thú. 4 con thú, nghe số 4 có thấy mới hay là lạ? Có bao nhiêu kim loại? 4 kim loại. Có gì? Vàng, bạc, đồng, rồi sắt. 4 kim loại nha. Đất có phải là kim loại không? Không, cho nên có chữ 4 kim loại nha. Có 4 kim loại thôi. Cho nên con thú này cũng 4 con thú. Chúng ta không có thể nói là thấy số 4 giống nhau. Chúng ta sẽ nói Daniel đoạn 2 với đoạn 7 thì giống nhau thôi. Chúng ta sẽ giải thích giống như là Daniel đoạn 2. Có được không? Không. Chúng ta không phải thấy là 4 kim loại Daniel đoạn 2 rồi 4 con thú trong Daniel đoạn 7 thì chúng ta nói đó là đúng theo những cái đế quốc đó. Không, chúng ta đừng có nhảy quá màu. Chúng ta đi từng bước một. 4 con thú, con thú là gì? Có phải là những con thú mà quý vị chắc là vô sở thú thấy nhiều con thú khác nhau không? Nhưng mà con thú này là gì? Để chúng ta giải thích con thú này là gì. Daniel đoạn 7 câu số 17 nói rằng 4 con thú lớn đó là 4 gì? 4 vua. Cho nên khi mà Daniel đoạn 7 nói rằng thấy 4 con thú có nghĩa là 4 gì? 4 vua. Vua có thể là 4 vua cai trị 4 đế quốc, hay là 4 vua trong 1 đế quốc, phải không? Nhưng mà chúng ta đang nghiên cứu thử coi 4 vua đó là ai. Bây giờ tiếp theo, trong cái giải thích cái vấn đề mà vua như thế nào đây. Ở trong Ê-sai đoạn 17 câu số 12 nói rằng: Ôi các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm, các dân tộc chạy xông tới những nhiều nước đổ mạnh. Đây nói về trở lại sách Ê-sai, nói về các dân tộc bắt đầu tranh chiến với nhau. Đó bắt đầu dân tộc vua, các thú. Bây giờ chúng ta trở lại là trong cái vài câu chúng ta vừa mới học ấy, là những cái biểu hiệu về có biển là gì? Biển là sao? Là dân tộc. Gió là gì? Là chiến tranh. Con thú là gì? Là đế quốc, gọi là vua. Nãy Kinh Thánh nói vua, chúng ta có những địa vị vua. Rồi, ông nằm trên bao là thấy gì? Ông Daniel thấy bốn con thú. Mà bốn con thú này lạ lắm, quý vị thấy con thú không? Có bây giờ quý vị thấy con sư tử mà có hai cánh không? Có ai vô sở thú thấy con sư tử hai cánh không? Hả, ông Bổng? Hay là anh Hùng có bây giờ thấy con beo mà bốn cánh không? Còn con bốn đầu nữa. Cho nên như vậy là cái này là chỉ biểu tượng một điện gì đó thôi, chứ đâu có thấy con thú nữa. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ bước vào hiểu biết như thế nào. Trong Daniel đoạn 2, nói về một bộ tượng, chúng ta thấy rằng cái đầu bằng vàng tượng trưng cho Babylon. Ngực và cánh tay bằng bạc tượng trưng cho đế quốc Medi và Ba Tư. Và gì bụng và vế bằng đồng tượng trưng cho Hy Lạp. Và ống chân bằng sắt tượng trưng cho La Mã. Rồi bàn chân bằng sắt và đất sét nửa giòn nửa mạnh tượng trưng cho gì? 10 nước bị phân chia ra ở bên Âu Châu. Chúng ta đã học sơ qua ở trong Daniel đoạn 2. Nhưng mà Daniel đoạn 7 nó cũng có thể tương tự như thế, nhưng mà nó thêm vài chi tiết. Không có dùng kim loại nhưng mà dùng con thú. Con thú là nghĩa gì? Khi mà quý vị mà thấy con thú này nó dữ hay nó dữ hay là nó hiền? Quý vị nói sư tử dữ hay hiền? Con beo sao? Con gấu sao? Mấy con thú dữ không à? Mà mấy con thú mà dữ mà quý vị hợp lại làm sao? Quý vị có bao nhiêu sư thú mà để hai con thú dữ vô cái chuồng không? Cắn xé lẫn nhau. Cho nên khi mà chúng Daniel đoạn 7 thì nấy thấy sao? Chiến tranh giữa các vua, các đế quốc. Cho nên dùng con thú như thế. Ngày hôm nay chúng ta cũng dùng con thú để biểu hiệu một cái nước nào, phải không? Ngày xưa cũng như thế. Ngày xưa cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy nói về con thú. Cho nên Daniel đoạn 7 cho chúng ta biết là bây giờ là đây là bốn nước, bốn vua dấy lên sẽ chiến tranh. Mà dữ tợn lắm. Daniel đoạn 7 còn thêm cái tư tưởng hơn là Daniel đoạn 2 là cho chúng ta biết những gì về cái sừng nhỏ. Chưa giờ nghe cái chữ sừng nhỏ, nhưng mà cái tư tưởng đi sâu hơn nữa. Cho nên Daniel đoạn 7 càng ngày không chỉ nói về những gì xảy ra trong Daniel đoạn 2, nhưng mà nói chi tiết và giải nghĩa sâu sắc hơn nữa. Để cho chúng ta khi mà nghi ngờ ông mục sư Vinh nói rằng là bốn đế quốc Babylon, Medo Tư, Hy Lạp và La Mã trong Daniel đoạn 2, thì chắc chắn là đoạn 7 là đánh tan cái sự nghi ngờ đó. Đúng không? Chúng ta không có thể lấy một đoạn hay là một cái tư tưởng trong Kinh Thánh mà lập ra một cái giáo lý. Chúa lúc nào cũng dùng vài khía cạnh khác nhau trong Kinh Thánh để chúng ta thấy rõ ràng đường hướng mà Chúa đã giải dạy chúng ta. Trở lại Kinh Thánh trong Daniel, đoạn 7 câu số 4 nói về con thú thứ nhất. Con thú thứ nhất giống như là con gì? Con sư tử và có cánh chim mừng. Tiếp theo là sao nữa? Cứ giống như cái mừng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cắt lên khỏi đất. Và sao? Đứng hai chân như là người ta và nó được ban cho lòng loài người. Chúng ta thấy trong Daniel đoạn 7 câu số 4 chúng ta thấy con thú thứ nhất là giống như gì? Con sư tử có cánh chim mừng. Khi mà nó cánh chim ấy là con chim nó bay. Không, nó đã bay mau không không? Cho nên cái đế quốc này nó đi rất mau. Con thú là gì? Là vua hay là đế quốc? Nó đi rất mau. Và con thú này nó nhìn xem giống như cánh nó bị nhổ ra, có nghĩa là phải có con nào tới tiêu diệt nó thì cánh nó bị nhổ ra khỏi. Và sao? Nó bị cắt lên khỏi đất và đứng hai chân và nó được ban cho lòng loài người. Ai cho ban lòng loài người ở trong Daniel? Nhớ ông vua Nebuchadnezzar, ông không theo Chúa, Chúa nói ban cho lòng loài người, nó không ra lòng thú, nhớ không? Quý không nhớ à? Trong Daniel đoạn 4. Cho nên những cái tư tưởng này trong Kinh Thánh nó sẽ lặp đi lặp lại. Nhưng mà tôi không nói cho trước cho quý vị biết là con sư tử này là ai, để cho Kinh Thánh giải nghĩa. Ở trong sách Jeremy đoạn 50, xin lỗi Neji đoạn 50 câu số 17 nói như thế này: Israel là một con chiên tan lạc, con chiên nó hiền lắm. Mà con thú khác đánh cho nó tan lạc, bị sư tử đuổi theo. Khi mà nghe nói vấn đề mà sư tử mà đuổi theo con chiên, ít khi chúng ta nghe đến vấn đề đó, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng trước hết vua Esari và vồ nuốt nó. Và kế đến nay sau hết, Nebuchadnezzar vua nào? Babylon đã làm tan sườn nó ra. Có nghĩa rằng là sư tử tượng trưng cho nước nào đây? Là Babylon. Khi mà quý vị mà học khảo cổ đó, quý vị sẽ biết được là sư tử thường thường nói về đế quốc Babylon. Cho nên mà khi quý vị mà mua hai con sư tử để trước nhà đó, để canh nhà, quý vị biết lấy từ đâu không? Từ cái tư tưởng của đế quốc Babylon. Chứ không phải là nước gì mà quý vị thấy ở bên Tàu mà để ra, từ gốc từ Babylon đã có rồi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là sư tử là Babylon. Ủa, nó liên quan đến Daniel đoạn 2 không? Đúng, nó liên quan chính xác đến Daniel đoạn 2. Cho nên đế quốc Babylon cai trị từ 605 tới 539 trước Chúa và cai trị hết những vùng đất Babylon, kéo dài tới những vùng đất ở biển Địa Trung Hải, gồm có dân Do Thái. Đó là con thú thứ nhất, đó là sư tử tượng trưng cho đế quốc nào? Babylon. Bây giờ nói về con kế tiếp. Ở trong Daniel đoạn 7 câu số 5 được chép như thế này: con thứ hai y như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình. Nhớ nha, nó đứng nghiêng nửa mình, có nghĩa là một bên cao, một bên thấp. Và có ba xương sườn trong miệng giữa những răng. Cho nên con thú này nó đứng nghiêng mình và nó có ba xương sườn nằm ở trong răng của nó. Như vậy nó đứng nghiêng mình sao? Thì ai là con gấu nếu chúng ta so sánh theo lịch sử đế quốc nào sau đế quốc Babylon? Medba Tư. Nghiêng mình, nửa yếu nửa mạnh, có nghĩa là giữa bên Medi và Ba Tư. Chính quý vị biết Medi Ba Tư là hai đế quốc khác nhau nhưng nó hợp lại để thống trị trong thời đó. Cho nên một bên Medi, một bên Ba Tư mà nghiêng mình có nghĩa là sao? Là chuẩn bị xông vào để chiến trận. Khi mà con thú mà nó nghiêng mình là nó xông vào chiến trận, thì nó xông vào, nó vật lộn với con thú trước. Con thú trước là nào? Là con sư tử. Nó có thắng con sư tử không? Theo Kinh Thánh có thắng không? Thắng, nó nhổ cánh con sư tử ra và nó chiếm đi. Thì Medi Ba Tư chiếm Babylon một tích tắc, trong một đêm thôi, không cần phải ra chiến trận lâu dài, mà chiếm Babylon liền. Tại sao? Vì Kinh Thánh đã nói trước, Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả. Tại lúc đó Babylon nói rằng không thể nào mà đế quốc mà xâm chiếm Babylon. Nhưng mà ngược lại, không phải là Medi Ba Tư mà chiếm một cách dễ dàng. Nhưng mà tối hôm đó họ uống say sưa, quên đóng cửa thành, họ đào một hầm đi thẳng vào đế quốc Babylon và trong đêm đó chiến thắng Babylon. Rất đơn giản. Thì thường mà ra chiến trận với Babylon đó, quý vị biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu tháng mà năm mới có thể thắng được. Nhưng mà trong một tích tắc, một đêm có thể thắng được. Cho nên Medi Ba Tư tượng trưng là cho con gấu đã được cai trị vào năm 539 cho tới năm 331 trước Chúa. Cho nên con thú, bốn con thú vào, con thú thứ hai có nghĩa là phải có con thú gì nữa? Con thứ ba. Cho nên nói rằng Medi Ba Tư phải chấm dứt, nhường bộ cho một con thú kế tiếp lên. Cho nên chúng ta thấy rằng Medi Ba Tư đã chiếm, nãy tôi trở lại nữa, là con gấu nó có mấy xương sườn? Nó ngậm mấy xương sườn? Nó ba xương sườn. Nó không chỉ mà chiếm Babylon không nữa, mà nó chiếm luôn Ai Cập và Lydi. Cho nên Babylon bên đây nè, Ai Cập dưới đó và Lydi nằm phía bắc. Cho nên nó bành trướng của đế quốc của Medi Ba Tư. Quý vị thấy không? Cho nên sau đó con thú thứ ba, con thú thứ ba ở trong Daniel đoạn 7 câu số 8 được chép như thế này. 7 câu số 6, xin lỗi. Sau đó ta nhìn xem này, có một con thú khác giống như là con gì? Con beo. Ở trên lưng có bốn cánh như là cánh chim. Có nghĩa rằng giống như là cánh chim, giống như là con sư tử. Nhưng mà con beo này nó có bốn cánh. Nghĩa là không phải chỉ bay mau, nhưng mà bay mau hơn là đế quốc Babylon. Và sao nữa, con thú đó có bốn gì? Bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Cho nên con beo có mấy cánh? Có bốn cánh và mấy đầu? Có bốn đầu rồi cho quyền cai trị. Con beo này là ai? Nếu chúng ta xem lịch sử, là đế quốc nào là sau Medi Ba Tư? Đế quốc Hy Lạp. Quý vị biết không? Khi mà ông vua Alexander Đại Đế chỉ mới 20 mấy tuổi lên ngôi, đã đi chiếm biết bao nhiêu quốc gia, trong có Babylon, Medi Ba Tư, vân vân, bành trướng đế quốc của mình, chạy dài cho tới Ấn Độ luôn. Nếu mà quân lính mà đã đi 10 ngày, xin lỗi 10 năm á, mà không đòi về á, là ông đi đến tới Trung Quốc cũng ông chiếm luôn. Nhưng mà kêu trở về, cho nên khi mà ông trở về ở bên Trung Đông đó, ông uống say sưa, sáng ngày mai ông lâm bệnh, ông chết. Mới có 33 tuổi. 37 tuổi trẻ không? Tôi hơn 33 tuổi mà không biết tôi làm được cái gì so sánh với Alexander Đại Đế. Mới 33 tuổi. Nhưng mà ông chết rồi á, nước Hy Lạp mới vừa lên, trong 10 năm mà chết sao? Không. Nếu quý vị ngó lên lịch sử nước Hy Lạp nó kéo dài cũng cả 200 năm chứ không phải chỉ có 10 năm. Chuyện gì xảy ra? Con sư tử có mấy đầu? Một đầu. Con gấu có mấy đầu? Một đầu. Nhưng mà con beo có mấy đầu? Bốn đầu. Đầu tượng trưng cái gì? Là vua. Hồi đấy mình nghe đầu tượng trưng là vua phải không? Ủa vua nào đấy? Thịt lịch sử khám phá ra bốn điều xảy ra. Đây là bốn tướng lãnh của Alexander Đại Đế. Sau 20 năm tranh giành quốc gia, đế quốc của Hy Lạp, không ai thắng. Cho nên bốn tướng lãnh chia ra để điều hành. Nhưng mà vẫn còn thuộc về đế quốc của Babylon. Bốn tướng lãnh là ai? Là Cassander ở phía Tây. Quý vị có thể lấy bài học về nhà, quý vị xem. Cassander ở phía Tây lấy là Macedon và Hy Lạp. Kế đến là một tướng lãnh khác là Lysimachus ở phía Bắc lấy Thrace và Tiểu Á. Và Ptolemy ở phía Nam lấy Egypto và Ả Rập. Và Seleucus ở phía đông lấy Babylon và Syria. Ngày hôm nay lịch sử nó rõ ràng, quý vị lấy bài học gì quý vị ngó, là đây là bốn tướng lãnh theo lịch sử đã điều hành, tuy rằng bốn vùng khác nhau nhưng mà thuộc về chỉ một đế quốc gọi là Hy Lạp. Không, chỉ có Hy Lạp thôi. Rõ ràng. Cho nên Hy Lạp, và theo Daniel đoạn 2 á, thì Hy Lạp là nước thứ 3, và theo Daniel đoạn 7 đó là đế quốc con thú thứ 3 là con beo, tượng trưng cho là ai? Là Hy Lạp cai trị từ 331 cho tới 168 trước Chúa. Đó là mấy con thú rồi? Ba con thú. Nếu mà có bốn con thú có nghĩa là Hy Lạp có đứng vững không? Không, con thú khác phải lên. Tại bốn con thú châm chiếm mà. Con thú thứ tư, ông Daniel, ông có thể ông đi sở thú nhiều, ông biết được con thú giống như thế nào. Nhưng mà con thú thứ tư này ông thấy xong thấy lạ quá. Ông chưa bao giờ từng thấy. Chứ nào ông kể như thế này. Ở trong Daniel đoạn 7 câu số 7 nói rằng: sao ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm này có một con thú thứ tư, con gì? Dữ tợn, rất mạnh, có sức lắm. Ông không có diễn tả được. Con thú này nó khác bốn con thú kia, nó dữ tợn hơn bốn con thú kia, nó chà đạp ba con thú kia. Con thú đó như thế nào? Con thú đó có những răng lớn bằng sắt. Bằng gì? Khi mà nó sắc, quý vị nghĩ đến gì? Ống chân bằng sắt. Thấy chưa? Nó liên quan đến phải không? Cho nên nó có những liên quan từ Daniel đoạn 7 đi xuống Daniel đoạn 2. Và nó nuốt và ăn và nghiền nát, dùng chân dài đạp vật gì còn lại. Có nghĩa là ba con thú kia chết nó đạp hết, chân nào nó cũng đạp hết. Rồi sao nữa? Nó khác với con thú đã đến trước. Nó dữ tợn. Nhưng mà nó có gì? Có 10 sừng. Con thú mà tôi thấy mà có 2 sừng tôi còn sợ đó. Con thú mà 10 sừng. Bây giờ thấy con thú là 10 sừng chưa? 10 sừng. Đế quốc La Mã là một đế quốc hung ác vô cùng. Dây lên chiếm tất cả. Tất cả thuẫn, gươm, dao cũng bằng sắt. Đi đến đâu, diệt đến đó. Điều hành tất cả ba quốc ở trong vùng đó. Cho nên La Mã cai trị vào 168 trước Chúa cho tới 476 sau Chúa. Ống chân là phần dài nhất trong cơ thể, thì La Mã cai trị dài nhất ở trong thời gian đó. So sánh với các đế quốc khác. Nó xâm chiếm không chỉ tất cả những đế quốc khác, nó kéo hết luôn tất cả những nước bên Âu Châu. Quý vị thấy dữ tợn không? Một đế quốc nó xâm chiếm và nó lan tràn rất mạnh. Và con thú này rất đặc biệt, là con thú này quý vị nhớ, nó có 10 sừng. Quý vị nhớ lại là pho tượng là có mấy ngón chân? 10 ngón chân. Ủa tại sao nó giống nhau vậy? 10 ngón chân, bây giờ con thú này là có 10 sừng. 10 ngón chân ở trong Daniel đoạn 2 chúng ta thấy rằng là bị phân chia ở bên đông Âu. Nhưng mà đế quốc 10 sừng là sừng là gì? Là cũng bị vua nữa. Nó bị ra 10 đế quốc khác nhau. Xảy ra lúc nào? Sau 476 sau Chúa thì nước La Mã không bị đế quốc nào khác xâm chiếm, nhưng mà bị nội bộ xảy ra và dân mọi rợ từ phương Bắc xuống nó bị tan tành ở nước La Mã. Cho nên La Mã không phải chiếm một đế quốc nào khác, nhưng mà nó bị phân chia ra. Đúng không? Kinh Thánh nó rõ ràng không? Ở trong Daniel đoạn 2 đâu có kim loại thứ 5, mà công Daniel đoạn 7 cũng đâu có phải con thú thứ 5 tới, nhưng mà con thú đã bị chia ra. Chẳng hạn là 10 nước, chúng ta nhớ nếu chúng ta lịch sử trong thời đó là 476 đó, là có 10 nước như thế này. Là nước đầu tiên là Anglo-Saxon, là nước gì phải không? Nước Anh. Kế đến là chúng ta thấy nước gì? Nước Frank là Pháp. Rồi kế đến chúng ta thấy là nước Alamanni là nước Đức. Chúng ta thấy nước Lombard là Ý Đại Lợi. Chúng ta thấy Visigoth là Tây Ban Nha. Burgundian là Thụy Sĩ. Và Bồ Đào Nha là Suevi. Ba nước còn lại mà chúng ta chưa đặt tên tại hiện bây giờ không còn trên bản đồ nữa là Ostrogoth, Hungary và Vandal. Ba nước đó. Cho nên bây giờ chúng ta nếu ngó lại là 10 tiểu quốc được dấy lên tại cái vùng đó, ở bên Tây Âu. 10 nước. Sau 10 nước thì chết 3 thì còn mấy? Chết 3 còn 7, quý vị nghe thông thường. 10 chết 3 còn 7. Bây giờ 7 nước này nó vẫn còn ở bên Âu Châu. Dĩ nhiên sau 2000 năm nó chia ra rất nhiều nước khác nhau. Nhưng mà nói lịch sử là đúng nguyên nguyên. Ba nước kia ở đâu? Tại sao nó mất ra khỏi bản đồ? Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra. Kế tiếp ở trong Daniel đoạn 7 nói về một cái chuyện gì rất đặc biệt mà trong Daniel đoạn 2 không đề kể đến. Chỉ có Daniel đoạn 7 mới kể đến. Daniel đoạn 7 câu số 8 nói rằng: này có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên. Sừng ấy là sừng nào? Là 10 cái sừng á. Con thú có 10 sừng. Nhưng mà có một cái sừng nhỏ khác mọc lên. Và ba cái sừng trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Bao nhiêu sừng bị nhổ đi? Hồi nãy ba nước mắc ra khỏi bản đồ, tại sao vậy? Nó có liên quan đến hay không? Nó có liên quan đến. Kế tiếp là chúng ta thấy này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái đó tuần sau. Và một cái miệng nói những lời sắc sược. Sắc sược là liên quan đến vấn đề Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nghiên cứu về cái sừng nhỏ là được giới thiệu ở trong Daniel đoạn 7. Ở trong bài học này chúng ta thấy rõ ràng là Daniel đoạn 7, bài học số 8 của sách Daniel cho chúng ta biết là cái sừng nhỏ đã xuất hiện. Và Daniel đoạn 7 không chỉ đề cập một cách tóm lược về bốn con thú kia, nhưng mà đi sâu về cái sừng nhỏ. Thưa bà chị em, khi tôi học tới Daniel đoạn 7 rồi, tôi thấy không ngờ Kinh Thánh nó rất chính xác. Không sai một chỗ nào hết, cách rõ ràng. Cho nên Kinh Thánh cho tôi bài biết rõ ràng là Daniel đoạn 7 và Daniel đoạn 2 nó liên quan với nhau giữa pho tượng và bốn con thú. Từ Babylon cho tới Mê-Tư cho tới Hy Lạp cho tới La Mã. Chính xác vô cùng. Và tôi cho quý vị biết một tí nữa là Daniel đoạn 8 nó cũng cho chúng ta biết về vấn đề đó, cũng chính xác vô cùng. Cho nên Chúa không chỉ cho chúng ta thấy đoạn 2 để cho một số người nghi ngờ không biết là ông Sư Vinh giải thích đúng hay không. Nhưng mà trở lại Daniel đoạn 7 cũng giải thích giống như vậy nữa. Khi mà chúng ta thấy Daniel đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9 mà giải thích đúng nguyên là không thể nào chúng ta nghi ngờ. Tại vì chúng ta biết rõ ràng là cái trong pho tượng đó, sau khi hết pho tượng từ đầu mình bụng vế tới ống chân chúng ta bàn chân, thì chuyện gì xảy ra là hòn đá đập vào pho tượng, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu gần trở lại. Khi mà chúng ta thấy được cái vấn đề mà có sừng nhỏ dấy lên rồi đó, sau đó cái sừng nhỏ nó cũng bị tiêu, là gần trở lại rồi. Không còn con thú nào nữa hết. Không còn nước Nhật Bổn hay nước Trung Quốc hay nước Nga Sô xâm chiếm nữa, hết rồi. Chỉ có một nước trở lại nữa, kế tiếp là nước gì? Nước của Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, Chúa muốn giải thích chúng ta điều này để giúp đỡ chúng ta sẵn sàng Chúa trở lại. Chúng ta không còn bao lâu nữa. Tại sao ngày hôm nay nhiều người muốn nghiên cứu sách Daniel? Tại sao nhiều người hôm nay muốn nghiên cứu thời kỳ cuối cùng hay là tận thế như thế nào? Thưa bà chị em, chúng ta không cần phải chạy xa. Vì Chúa nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 15, khi sự tàn nát xảy ra, khi thiên tai xảy ra, trở lại đọc sách Daniel. Vì chúng ta học, chúng ta sẽ biết thời kỳ cuối cùng như thế nào. Khi con cái của Chúa biết, thì con cái của Chúa mới sẵn sàng tới thời kỳ đó. Chúng ta không phải giống như người ngoài chạy xôn xao, rồi chạy theo phương pháp này, chạy theo chiều hướng nọ. Không, chúng ta chỉ đứng một chỗ, tìm hiểu Kinh Thánh, chờ đến ngày Chúa trả lời. Quý vị đã sẵn sàng Chúa trả lời không? Chúng ta giàu chúng ta không biết khi nào, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết là thời kỳ của Chúa sắp đến, Chúa sẽ trả lời.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.